Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm, ngày 11 tháng 12 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Tấn Trường lược thuật một số tin đáng chú ý.
Nga đồng ý xây nhà máy điện hạt nhân và chế tạo máy bay trực thăng cho Ấn Độ. Tổng thống Ukraine hối thúc Nga rút quân và cựu phó tổng thống Cheney bênh vực cho chương trình thẩm vấn của CIA.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ đã vi phạm cam kết là sẽ giữ lập trường trung lập trong vụ tranh chấp giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông.
Trung Quốc tại Nam Hải quyền lực và tương quan quyền lực chủ trương là trong kỳ đại lịch sử.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm diễn giải. Sau đó là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày phần tin thế giới.
Nga và Ấn Độ đã ký những thỏa thuận mới về nhà máy điện hạt nhân và hợp tác quân sự trong chuyến đi thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau khi ông Putin thảo luận ngày hôm nay với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên cho biết công ty quốc doanh Nga Rosatom sẽ xây ít nhất 10 lò phản ứng hạt nhân tại Ấn Độ. Hai chính phủ cũng đồng ý Nga chế tạo những máy bay trực thăng tiên tiến cho Ấn Độ. Ông Putin cũng gặp Tổng thống Pranab Mukherjee và lãnh tụ đối lập Sonia Gandhi trong chặng dừng chân một ngày này. Nga đang phải đối mặt với những chế tài kinh tế mạnh mẽ của phương Tây về vai trò của nước này trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Và các nhà phân tích nói sứ mạng của Tổng thống Putin là nhắm vào việc phát triển thị trường năng lượng mới để giúp giảm bớt ảnh hưởng của những chế tài này. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko yêu cầu Nga rút quân ra khỏi miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Tổng thống Poroshenko đưa ra yêu cầu này vào ngày hôm nay, khi bắt đầu chuyến viếng thăm 3 ngày ở Australia, một đồng minh quan trọng của phương Tây. Phát biểu với các phóng viên, ông nói nếu Nga đóng cửa biên giới với Ukraine thì chỉ trong vòng vài tuần lễ là sẽ có hòa bình và ổn định. Ukraine nhiều lần cáo buộc Nga cung cấp vũ khí và binh sĩ cho phiến quân hiện đang chiến đấu chống lại chính phủ Kiev. Nga cực lực phủ nhận cáo buộc này. Nga nói bất cứ binh sĩ Nga nào có mặt trong khu vực là do ý muốn của họ. Ngày hôm qua, Ukraine bác bỏ việc tham dự các cuộc hòa đàm trong tuần này. Họ cho rằng phiến quân không quan tâm đến việc giải quyết vấn đề bằng thương thuyết. Những cuộc thảo luận dự trù diễn ra vào ngày mai tại Belarus, nhưng Kiev cho biết việc này sẽ không xảy ra sau khi các phần tử đòi ly khai vi phạm thỏa thuận ngưng bắn. Quân đội Ukraine ngày hôm qua cho biết các phần tử đòi ly khai thực hiện 12 cuộc tấn công chỉ trong vòng 24 giờ sau khi cả hai bên bắt đầu thực thi thỏa thuận được gọi là ngày yên tĩnh để ngưng các hành động thù nghịch. Quân đội Ukraine nói phe nổi dậy đã dùng súng phóng lựu, phi đạn điều khiển chống tăng, súng cối và các loại vũ khí nhẹ và một chiếc xe tăng. Ngày yên tĩnh có mục đích khuyến khích cả hai bên tôn trọng một thỏa thuận ngừng bắn rộng lớn hơn được ký kết hồi tháng 9. Cựu phó tổng thống Mỹ Dick Cheney nói cơ quan trung ương tình báo tức CIA đã làm đúng như tòa bạch ốc muốn trong việc thiết lập một chương trình thẩm vấn các nghi can khủng bố sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông Cheney, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox ngày hôm qua, nói chương trình được thiết lập để bắt giữ những người chịu trách nhiệm và đảm bảo một cuộc tấn công như vậy không xảy ra nữa. Ông nhấn mạnh là CIA đáng được ghi công, chứ không phải bị lên án sau khi Thượng viện công bố bản phúc trình cho rằng những cuộc thẩm vấn tàn bạo vượt quá giới hạn pháp lý và không mang lại những thông tin tình báo hữu ích. Ông Cheney ngày hôm qua nói, có thể có một số vấn đề đối với chương trình, nhưng các giới chức rất dè dặt tránh tra tấn. Ông cũng cho rằng việc thẩm vấn mang lại những tin tức mà ông gọi là thiết yếu trong việc ngăn ngừa những cuộc tấn công thêm nữa. Phúc trình của Thượng viện nêu chi tiết nhiều trường hợp mà phúc trình gọi là CIA đã bạo hành đối với các nghi can và tàn nhẫn hơn những gì đã tiết lộ trước đây. Các phương pháp được sử dụng trong các cuộc thẩm vấn bao gồm biệt giam trong những phòng nhỏ, không cho ngủ, trấn nước, tắm nước đá, đe dọa làm hại các thân nhân và đổ nước vào hậu môn. Các nhà hoạt động nhân quyền kêu gọi truy tố các giới chức dính líu đến việc sử dụng những biện pháp thẩm vấn quá đáng của CIA. Ngày hôm qua, Bộ Tư pháp Mỹ nói Hoa Kỳ cam kết tuân thủ những nghĩa vụ trong nước và quốc tế nhưng sẽ bác bỏ việc nước ngoài truy tố các giới chức Mỹ. Tổng thống Barack Obama nói việc bạo hành này là một sai lầm kinh khủng và không nên tái diễn. Ông cấm sử dụng điều được gọi là kỹ thuật thẩm vấn mạnh bạo khi ông nhậm chức vào năm 2009. Giám đốc CIA đương nhiệm John Brennan công nhận cơ quan này không luôn luôn theo đúng những tiêu chuẩn cao tự đặt ra. Tuy nhiên, ông cho rằng kết luận của Thượng viện và việc thẩm vấn mạnh tay không có kết quả là không đúng. Ông nói rằng việc này giúp phá vỡ những âm mưu, bắt giữ những kẻ khủng bố và cứu nhiều mạng người. Ngày hôm nay, Pakistan đáp ứng với phúc trình về việc chỉ trích điều mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tasmin Aslam gọi là tra tấn có hệ thống những người bị CIA giam giữ. Bà nói, nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo phải được tôn trọng và bà cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của sự minh bạch.
Thưa quý vị, an ninh đã được siết chặt tại các cơ sở của Mỹ trên khắp thế giới sau khi Thượng viện công bố bản báo cáo về việc CIA tra tấn nghi can khủng bố trong những năm sau biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhiều nước đồng minh của Mỹ bị cho là đồng lõa trong chương trình của CIA và chấn động của bản báo cáo này đang được cảm nhận tại nhiều nơi trên thế giới. Từ London, thông tin viên Henry Ridgewell của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây.
Sự tiết lộ về những kỹ thuật thẩm vấn thô bạo của CIA dưới thời Tổng thống Bush đã làm bùng ra những lời kêu gọi của những nhân vật tranh đấu cho nhân quyền và những người khác đòi truy tố các giới chức Mỹ dính líu tới chương trình này. Bà Laura Pitter, một viên chức của Human Rights Watch, phát biểu như sau.
Thật ra, những người có lỗi trong vụ này là những giới chức cấp cao của Mỹ, những người cho phép thực hiện những hành vi ngược đãi mà họ biết là bất hợp pháp. Họ là những người ở cấp cao nhất và cần phải bị buộc chịu trách nhiệm đối với những tội ác này.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền và chống khủng bố cũng đưa ra một nhận định tương tự. CIA nói rằng những cuộc thẩm vấn đã giúp ngăn chặn những vụ tấn công sau biến cố 11 tháng 9. Phúc trình của Thượng viện bác bỏ ý kiến đó. Một số nước đồng minh của Mỹ bị cho là đồng lõa vì đã để cho CIA lập các trung tâm thẩm vấn bí mật trên lãnh thổ của mình. Hôm qua, cựu Tổng thống Ba Lan Alexander Kwaniewski lần đầu tiên thừa nhận ông đã cho phép CIA lập một căn cứ trên lãnh thổ nước ông. Nhưng nói thêm rằng khi đó ông không biết những vụ tra tấn được thực hiện ở đó.
Strona amerykańska zwróciła się do strony polskiej o znalezienie.
Phía Mỹ đã yêu cầu phía Ba Lan dành cho một nơi yên tĩnh để họ tiến hành những hoạt động để thu thập thông tin một cách có hiệu quả từ những người sẵn lòng hợp tác với phía Mỹ. Chúng tôi tán đồng việc đó.
Một cuộc điều tra của Quốc hội Lithuania năm 2010 cũng kết luận rằng CIA điều hành một căn cứ ở ngoài đô thủ đô Vilnius. Cuộc điều tra đó giờ đây có lẽ sẽ được thực hiện lại. Anh Quốc cũng bị dính líu. Khi được hỏi về vấn đề này hôm thứ Tư, Thủ tướng David Cameron cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành.
Do đó, tôi tin rằng vấn đề này đã được xử lý từ quan điểm của Vương quốc Anh, và tôi nghĩ rằng tôi có thể bảo đảm với công chúng về việc đó. Nhưng nói chung, chúng ta nên nói rõ rằng tra tấn là sai.
Nhiều nghi can khủng bố đã được chuyển tới căn cứ của quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba. Trong số những nghi can đó có Mozam Bag, một công dân của Anh đã được thả sau 3 năm. Hôm thứ Tư, ông Bag nói rằng những vụ chặt đầu con tin người Tây Phương do phiến quân nhà nước Hồi giáo có thể bắt nguồn từ những hành động của CIA.
ISIS was born in the dungeons of Abu Ghraib. It was born in the dungeons of the Iraqi prisons.
Nhà nước Hồi giáo ra đời từ ngục tối của Abu Ghraib. Nó ra đời từ ngục tối của những nhà giam ở Iraq, nơi từng bị Mỹ chiếm đóng, và đó chính là nơi mà sự hận thù và hiềm khích này đã nảy sinh.
Một số người e rằng đe dọa khủng bố đối với Mỹ và các nước đồng minh sẽ gia tăng cường độ, giữa lúc có tin cho biết các nhóm thánh chiến Hồi giáo đã đưa ra những lời kêu gọi trả đũa trên truyền thông xã hội. Cựu phó giám đốc CIA Charles Allen cảnh báo rằng mối đe dọa đã gia tăng.
Yes, it will threaten Americans. Our people need to be protected.
Vâng, nó sẽ đe dọa tới người Mỹ. Người của chúng tôi cần được bảo vệ, lai lịch của họ cần được bảo vệ. Và tôi không hề muốn thấy có đổ máu vì vụ này, nhưng tôi e rằng sẽ có một vụ tấn công.
An ninh đã được tăng cường tại các sứ quán Mỹ ở Âu Châu và trên khắp thế giới để phòng ngừa những vụ tấn công có thể xảy ra.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên mạng Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc có thể đã bí mật thiết lập khu nhận dạng phòng không ADIS trên Biển Đông mà không tuyên bố công khai để tránh bị phản đối, theo tin của Trung tâm Thông tin Kenwa có trụ sở đặt ở Canada. Báo Wall Street China Times của Đài Loan hôm qua trích nguồn tin này nói rằng chính phủ Trung Quốc đã lên kế hoạch thiết lập hai khu nhận dạng phòng không bao trùm biển Hoa Đông và Biển Đông từ sau sự cố đảo Hải Nam năm 2001 khi một chiến đấu cơ J-811 của Trung Quốc và một máy bay do thám của Mỹ đâm vào nhau trên không, làm cho phi công Trung Quốc thiệt mạng, dẫn tới việc phi hành đoàn Mỹ gồm 24 người bị Trung Quốc bắt giữ và thẩm vấn. Tháng 8 năm nay, một máy bay săn tàu ngầm P-8 của Mỹ cũng đã chạm trán với một chiến đấu cơ của Trung Quốc. Lúc đó, tạp chí quốc phòng IHS James của Anh cho rằng chiến đấu cơ Trung Quốc đã khiêu khích chiếc máy bay của Mỹ. Ngũ giác đài đã phổ biến những đoạn phim quay cảnh vụ chạm trán này, cho thấy chiến đấu cơ của Trung Quốc bẻ lái sang tay trái, chỉ cách 10 thước trước mặt máy bay Mỹ, rồi nghiêng cánh để phô trương vũ khí. Sự cố này diễn ra gần ranh giới của khu đặc quyền kinh tế Trung Quốc, tức trong vòng 200 hải lý tính từ đảo Hải Nam. Trung tâm thông tin Kenwa xem đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc rất có thể đã thiết lập một khu nhận dạng phòng không trong khu vực, bởi vì chiếc máy bay Mỹ đã bị ngăn cản bên trên vùng biển được coi là lãnh hải quốc tế. Bản tin của Wall China Times nói rằng kế hoạch thiết lập khu nhận dạng phòng không đã bị chính quyền Trung Quốc hoãn lại trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh vào tháng 11 để tránh bị các nước khác phản đối, đặc biệt là những nước đang tranh giành chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Trung tâm thông tin Kenwa cho rằng sự kiện cộng đồng quốc tế đã lên án việc thiết lập khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông trước đó cũng là một yếu tố khiến Bắc Kinh phải hoãn ý định này. Vụ chạm trán này, theo Kenwa, cho thấy Trung Quốc đang tìm cách ngăn chặn các phi cơ thám thính của Mỹ bay vào vùng đặc quyền kinh tế của họ. Và sự xuất hiện của máy bay Mỹ cho thấy là Hải quân Hoa Kỳ muốn theo dõi việc Trung Quốc điều các tàu ngầm vào các vùng biển cách khu đặc quyền kinh tế Trung Quốc 220 km về hướng Tây Nam trong Biển Đông. Trung tâm thông tin Kenwa tin đoán những vụ chạm trán như thế này sẽ gia tăng trong thời gian tới. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam ngưng sử dụng những luật lệ phi lý để bỏ tù giới chỉ trích sau khi một số blogger hàng đầu bị bắt giữ và cáo buộc là lạm dụng quyền tự do dân chủ. Vào ngày quốc tế nhân quyền hôm qua, Human Rights Watch đăng trên trang mạng của tổ chức này một thông điệp gửi tới Hà Nội, nói rằng những mưu toan nhằm bịt miệng các blogger đã khiến cho những cam kết của Việt Nam khi vận động một ghế trong Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trở thành những lời giễu cợt. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế này đã dùng những lời mạnh mẽ, hiếm thấy khi cho rằng chính quyền Việt Nam chẳng khác nào một kẻ hiếp đáp kẻ yếu dưới con mắt của người dân trong nước cũng như của quốc tế khi đàn áp những người không làm điều gì khác hơn là bày tỏ quan điểm của mình. Human Rights Watch nói Việt Nam nên lập tức hủy bỏ tất cả những lời buộc tội và lập tức trả tự do cho các blogger Nguyễn Quang Lập và Hồng Lê Thọ bị bắt giữ chỉ vì họ điều hành các trang blog độc lập. Hai ông bị bắt dựa trên điều 258 của Bộ Luật Hình sự là lạm dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Nội trong năm nay, Hà Nội đã dùng điều 258 để kết án ít nhất 10 nhà đấu tranh cho các quyền căn bản và bắt giữ 4 người. Giám đốc đặc trách Á Châu của Human Rights Watch, ông Brad Adams nói, khó có một điều khoản luật pháp nào có tính chất lố bịch cho bằng điều khoản hình sự hóa việc lạm dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại lợi ích của nhà nước. Ông Adams nói, những lời cáo buộc đó còn phi lý hơn nữa khi xuất phát từ một chính quyền không dân chủ và không tôn trọng các quyền tự do cá nhân. Ngoài hai ông Nguyễn Quang Lập, chủ blog Wechua, và ông Hồng Lê Thọ, chủ blog Người Lót Gạch, các nạn nhân khác của điều 258 còn có blogger Anh Ba Sàm, tức ông Nguyễn Hữu Vinh, và cô Nguyễn Thị Minh Thúy là người đã giúp anh Ba Sàm điều hành trang blog này. Hai người đã bị bắt hồi tháng 5 năm 2014. Hôm qua, ngày quốc tế nhân quyền, tòa cao ốc nổi tiếng nhất thành phố New York là tòa Empire State Building đã được thắp sáng bằng đèn xanh để vinh danh những sự đóng góp của Human Rights Watch trong việc bênh vực các quyền làm người trên khắp thế giới. Nam Triều Tiên và Việt Nam sắp ký Hiệp định Thương mại Tự do. Seoul và Hà Nội đang chuẩn bị ký kết một Hiệp định Thương mại Tự do sau 2 năm 4 tháng thương thuyết. Báo chí Nam Triều Tiên hôm nay tường thuật rằng, sau một cuộc gặp gỡ ở Busan hôm qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye cho hay là hai nước hầu như đã kết thúc các cuộc thương thuyết, dọn đường cho một Hiệp định Thương mại Tự do. Ký Hiệp định Thương mại Tự do thì lượng sản phẩm công nghiệp do Nam Triều Tiên xuất khẩu có phần chắc sẽ gia tăng, giữa lúc các rào cản như thuế quan sẽ giảm dần trong vòng 10 năm trên các sản phẩm như xe hơi, thiết bị gia dụng và đồ trang điểm. Về phía Việt Nam, thuế quan đánh trên hải sản và trái cây của Việt Nam sẽ bị hủy bỏ, làm tăng sức ép đối với các sản phẩm tương tự của Nam Triều Tiên. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Nam Triều Tiên. Năm ngoái, Nam Triều Tiên xuất khẩu 21 tỷ đô la hàng hóa sang Việt Nam và nhập khẩu hàng hóa trị giá 7,1 tỷ đô la từ Việt Nam. Viết về tin này, Việt Nam Net trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi chính phủ Nam Triều Tiên hãy khuyến khích các tập đoàn công ty lớn cũng như các nhà kinh doanh vừa và nhỏ của Nam Triều Tiên hãy tăng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao. Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng kêu gọi Nam Triều Tiên hãy đề ra thêm những chính sách để giúp đỡ các cộng đồng người Việt cư ngụ ở Nam Triều Tiên.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ một bản phúc trình của chính phủ Mỹ về những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh nói rằng văn kiện đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao ở Washington đã vi phạm cam kết của Mỹ là giữ lập trường trung lập trong vụ tranh chấp ở Biển Đông. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Shannon Vanson của đài VOA có bài tường thuật chi tiết do Bích Châu trình bày sau đây.
Trong tuần vừa qua, cả Bắc Kinh lẫn Washington đều công bố những phúc trình liên quan tới vụ tranh chấp lâu đời về chủ quyền đối với những bãi đá ngầm và những hòn đảo nhỏ ở biển Nam Trung Hoa, nơi mà Việt Nam gọi là Biển Đông và Trung Quốc gọi là Nam Hải. Bản phúc trình của Mỹ về cơ sở pháp lý, địa lý và lịch sử của Trung Quốc để đòi chủ quyền khu vực này kết luận rằng các yêu sách của Trung Quốc không phù hợp với luật pháp hải dương quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 mà Trung Quốc đã ký kết. Việc này đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các quyền và yêu sách của Trung Quốc được hình thành bởi lịch sử và được các chính phủ Trung Quốc tôn trọng. Ông nói thêm rằng phúc trình của Mỹ vi phạm cam kết là không nghiêng về bên nào trong vụ tranh chấp ở Biển Đông. Các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông được phát họa trong những bản đồ có đường chín đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò, dây bọc những vùng biển và những hòn đảo ở Biển Đông có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Đường này bao trùm những khu vực mà nhiều nước khác cũng đòi chủ quyền, trong đó có Việt Nam và Philippines. Philippines đã nộp đơn cho Tòa trọng tài quốc tế dựa theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển để xin phân xử. Trung Quốc được tòa án dành cho tới ngày 15 tháng này để bênh vực cho lập trường của mình, nhưng Bắc Kinh cho biết họ không tham gia tiến trình trọng tài. Trong một phúc trình công bố hôm Chủ nhật vừa qua, chính phủ ở Bắc Kinh lập luận rằng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trước tiên phải được giải quyết giữa các nước. Lâu nay, Trung Quốc nhất mực bác bỏ những đề nghị đưa vụ tranh chấp ra phân xử trước Liên Hiệp Quốc hoặc những cơ quan quốc tế khác, và chỉ muốn tiến hành đàm phán song phương với các nước khác trong vụ tranh chấp. Cuộc nghiên cứu của Cục Hải dương, Môi trường Quốc tế và Khoa học sự vụ của Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận rằng những bản đồ của Trung Quốc vẽ từ năm 1947 mà họ dùng làm cơ sở cho những yêu sách của mình là thiếu chính xác và thiếu nhất quán, quá độ nên không thể dùng làm cơ sở cho những yêu sách có tính chất lịch sử đối với vùng biển này. Phúc trình cũng nói rằng Trung Quốc không có luật lệ, tuyên bố, tuyên cáo hoặc những phát biểu chính thức khác để mô tả hoặc thông báo cho cộng đồng quốc tế về yêu sách lịch sử đối với vùng biển bên trong đường chính đoạn. Văn kiện này cho rằng yêu sách lịch sử của Trung Quốc không thỏa mãn những đòi hỏi pháp lý được dùng trong công pháp quốc tế để giải quyết những vụ tranh chấp loại này. Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Australia cho biết, trong khi phúc trình của Trung Quốc tìm cách ảnh hưởng tới các vị thẩm phán của vụ án trọng tài mà không giao tiếp một cách trực tiếp, phúc trình của Mỹ mạnh mẽ thúc giục Trung Quốc làm rõ những yêu sách của mình.
Trung Quốc có thể lấy bớt các đoạn, họ cũng có thể thêm vào như họ đã làm xung quanh Đài Loan để có đoạn thứ 10. Cho nên những đường vạch này không phải là cố định như Trung Quốc muốn chúng ta tin là như vậy. Do đó Mỹ đã làm cho quả bóng bắt đầu lăn để giúp thúc đẩy thêm nữa cho các lập luận pháp lý.
Ông Dương Đông, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Bắc Kinh cho rằng văn kiện của Mỹ và vụ kiện của Philippines không có ích cho việc giải quyết tranh chấp.
Nó không có ích cho việc giảm thiểu căng thẳng ở Biển Nam Trung Hoa. Nó có thể khuấy động vấn đề một cách không cần thiết và làm cho một số nước có yêu sách chủ quyền cảm thấy mạnh bạo hơn để không tham gia đàm phán một cách thành thật, mà lại tìm cách theo đuổi một đường lối có tính chất đối đầu nhiều hơn đối với vấn đề này.
Trung Quốc cho biết kết quả của vụ kiện của Philippines ở tòa trọng tài sẽ không lay chuyển quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và những quyền lợi và lợi ích hải dương của mình.
Thưa quý thính giả, nhà cầm quyền Hồng Kông đã bắt đầu giai đoạn cuối cùng để dọn sạch các rào cản và những lều trại trên đường phố bên ngoài khu trụ sở chính phủ, kết thúc những cuộc biểu tình đòi dân chủ kéo dài hơn 2 tháng nay. Từ Bắc Kinh, thông tin viên đài VOA Bill Eid gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Nhà chức trách Hồng Kông đã bày tỏ lo ngại về việc bạo động có thể xảy ra trong lúc họ tiến hành việc dọn sạch các lều trại và rào cản trên các đường phố và chấm dứt những cuộc biểu tình lớn nhất trong hơn 2 thập niên mà chính phủ Trung Quốc chứng kiến. Việc này đã không xảy ra. Những người còn ở lại đã bị cảnh sát bắt giữ. Nhà cầm quyền hành động nhanh chóng bằng cách vượt qua các rào cản và kéo đổ những công trình nghệ thuật. Giữa lúc cảnh sát lôi ngã một dàn giáo bằng tre khổng lồ, thông điệp trên một biểu ngữ khổng lồ lộ ra với hàng chữ chỉ mới bắt đầu. Anh Ethan Chung, một lãnh tụ của Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông, nói những người biểu tình sẽ lại đổ ra đường phố nếu nhà cầm quyền tiếp tục làm ngơ trước những đòi hỏi của họ.
Chúng tôi đã đánh thức một xã hội. Tôi nghĩ cảnh sát và chính quyền có thể dọn sạch đường phố, nhưng họ không thể dọn sạch và tránh né trách nhiệm trong lúc toàn dân đã thức tỉnh.
Một sinh viên khác tên là June đồng ý.
Tôi tin một việc là lịch sử sẽ chứng tỏ chúng tôi đúng.
Các cư dân Hồng Kông ngày càng chán ngán trước những cuộc biểu tình ngoài đường phố đã chặn nhiều con đường trọng yếu trong một thành phố nhộn nhịp và ảnh hưởng đến việc buôn bán. Tuy nhiên, việc công chúng không tán thành phương cách của những người biểu tình sử dụng không có nghĩa là họ chống đối những gì mà những người này tranh đấu. Đó là quyền được chọn và bầu nhà lãnh đạo cao cấp mà không có bất cứ sự can thiệp nào của Bắc Kinh. Dù có nhiều tuần lễ biểu tình, Trung Quốc không tỏ vẻ muốn thỏa hiệp. Hầu hết những bình luận của truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng phong trào đã bị dập tắt chỉ là tạm thời. Những bình luận này nói rằng các cuộc biểu tình của sinh viên bị các cường quốc nước ngoài thúc đẩy. Tuy nhiên, rõ ràng là nhà cầm quyền Trung Quốc rất quan ngại. Hàng chục người đã bị bắt ở Hoa Lục vì đã lên tiếng ủng hộ phong trào. Một bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo do Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm chủ trong tuần này đã đặt dấu hỏi: cuộc cách mạng màu tại Trung Quốc tiến xa tới đâu? Bài xã luận trích lời chuẩn đô đốc Dương Nghị thuộc Trường Đại học Quốc phòng cảnh báo là nguy cơ của phong trào chiếm Trung không nên xem nhẹ. Ông cũng cho rằng bước kế tiếp trong việc giải quyết vấn đề là quy trách nhiệm cho những kẻ phá rối và đặt ra những quy luật để những cuộc biểu tình như thế không xảy ra nữa. Cột mốc lớn kế tiếp của phong trào sẽ xuất hiện khi các nhà lập pháp Hồng Kông bỏ phiếu về một kế hoạch bầu cử gây tranh cãi vào năm tới mà Trung Quốc đã nói là thành phố cảng này phải chấp nhận. Đề nghị này nói cư dân Hồng Kông có thể bỏ phiếu bầu người lãnh đạo kế tiếp, nhưng những ứng cử viên phải được một ủy ban thân Bắc Kinh chấp thuận. Cô Liana, một sinh viên biểu tình, nói:
tôi nghĩ trong thời gian đó chúng tôi lại xuống đường nữa.
Vì lý do đó, cho nên hiện giờ Hồng Kông đang chứng kiến sự kết thúc của một chương, nhưng đây cũng chính là phần đầu của một chương khác.
Thủ phủ của vùng Tân Cương Trung Quốc, nơi có sự chia rẽ vì chủng tộc, đã cấm phụ nữ Hồi giáo mặc áo choàng trùm đầu truyền thống burqa tại nơi công cộng. Truyền thông nhà nước tại Urumqi ngày hôm nay loan tin, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản địa phương đã chấp thuận lệnh cấm burqa tại một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Chính phủ. Nhà cầm quyền Tân Cương đã áp đặt những hạn chế ngày càng tăng đối với đời sống tôn giáo của người Hồi giáo, nhằm đối phó với một làn sóng bất ổn về sắc tộc ngày càng tệ hại hơn. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong những năm gần đây trong một loạt những cuộc bạo loạn và tấn công vào chính quyền và thường dân bên trong và xung quanh Tân Cương. Chính quyền đổ lỗi bạo động là do những phần tử đòi ly khai Hồi giáo được nước ngoài yểm trợ. Chính quyền đã tiến hành một cuộc đàn áp sâu rộng, xử tử hàng chục người và bỏ tù hàng trăm người chỉ trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều tổ chức sắc tộc Uyghur phần lớn theo Hồi giáo tại Tân Cương nói những chính sách kỳ thị đã gây ra bạo động. Một tay đánh bom tự sát tấn công một xe buýt chở lính của Afghanistan tại Kabul làm 6 binh sĩ thiệt mạng. Các giới chức nói tay đánh bom đi bộ khi tấn công vào sáng ngày hôm nay. Vụ nổ làm 10 người khác bị thương, trong đó có một số thường dân. Phe Taliban nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Các phần tử chủ chiến đã gia tăng các cuộc tấn công, đặc biệt là tại Kabul, nhắm vào lực lượng an ninh Afghanistan lẫn quân đội nước ngoài cũng như những mục tiêu ngoại giao. Các lực lượng NATO sắp chấm dứt nhiệm vụ chiến đấu tại Afghanistan sau 13 năm và chuyển giao cho một phái bộ mới vào tháng Giêng sang năm. Phái bộ này có nhiệm vụ chính là huấn luyện và cố vấn cho quân đội Afghanistan. Người Palestine để tang một bộ trưởng thiệt mạng ngày hôm qua sau những vụ xung đột với cảnh sát Israel ở bờ Tây. Hàng ngàn người, trong đó có Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, tập họp tại Ramallah ngày hôm nay để dự đám tang của ông Ziad Abu Ayn. Israel điều động thêm lực lượng an ninh tại bờ Tây để chuẩn bị đối phó với những cuộc biểu tình mới vì cái chết của ông Abu Ayn. Trong những cuộc biểu tình ngày hôm qua, binh sĩ Israel đẩy ông Abu Ayn nơi cổ và ngực và cũng bắn hơi cay vào khu vực này. Các bác sĩ Palestine ngày hôm nay nói một cuộc giáo nghiệm cho thấy ông Abu Ayn chết vì bị đánh, trong khi các giới chức Israel nói ông chết vì đau tim. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel Peter Lerner nói rằng quân đội đang điều tra việc gì xảy ra, trong khi cũng chú trọng đến việc phòng ngừa căng thẳng leo thang. Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, cho biết thêm 318 người đã chết vì virus Ebola ở Tây Phi, nâng số người chết vì dịch bệnh này lên gần 6.400 người. Trong thông báo cập nhật mới nhất, hôm thứ Tư, WHO cho biết phần lớn những ca tử vong và những ca liên quan đến Ebola mới là ở Sierra Leone, nơi mà WHO nói virus Ebola vẫn lây lan dữ dội, đặc biệt là ở thủ đô Freetown. Sierra Leone báo cáo 397 ca nhiễm Ebola mới trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 12, cao gấp 3 lần số ca nhiễm ở Guinea và Liberia cộng lại. WHO nói Sierra Leone hiện là nước có số lượng ca bệnh được báo cáo cao nhất với 7.987 ca. Tổng số ca Ebola ngấp nghé 18.000 ca. WHO cho biết các nước đang đạt được tiến bộ hướng tới mục tiêu của Liên Hiệp Quốc là điều trị 100% bệnh nhân nhiễm Ebola và chôn cất an toàn 100% những người tử vong vì Ebola. WHO nói cả ba nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất có khả năng đạt được mục tiêu đó, mặc dù sự phân bổ không đồng đều giường và những đội mai táng có nghĩa là sự thiếu hụt nghiêm trọng ở một số khu vực.
Thưa quý khán giả, quý vị vừa nghe bản tin thế giới của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. Thưa quý thính giả, trong chiến dịch kéo dài 5 năm để thành lập một quốc gia Hồi giáo ở Nigeria, tổ chức cực đoan Boko Haram đã không ngừng sử dụng những kẻ nổ bom tự sát để tấn công thường dân và các binh sĩ của chính phủ. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng Boko Haram gần đây đã bắt đầu dùng phụ nữ trong nhiều vụ đánh bom tự sát, và họ cho rằng điều đó cho thấy tham vọng mỗi ngày một lớn của nhóm hiếu chiến này. Từ Abuja, thông tin viên Chris Stan của đài VOA có bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Vụ nổ bom tại một ngôi chợ trong thành phố Maiduguri ở đông bắc Nigeria hồi tháng trước có tất cả những dấu hiệu đặc thù của nhóm Boko Haram. Nhóm này đã nhiều lần tấn công ở Maiduguri, nhưng vụ nổ bom giết chết hơn 30 người có một điều khác lạ. Hai kẻ nổ bom là phụ nữ. Boko Haram hồi gần đây đã phái phụ nữ thực hiện những vụ nổ bom tự sát trên khắp Nigeria, nhất là ở vùng đông bắc, nhưng cũng có những vụ tấn công ở Lagos, thành phố lớn nhất nước. không ai biết chắc tại sao nhóm này bắt đầu dùng phụ nữ để đánh bom. Nhưng theo nhận xét của bà Elizabeth Pearson, một thành viên của mạng lưới an ninh Nigeria đang theo học bậc tiến sĩ tại Đại học King's College ở London, những vụ đánh bom này là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của Boko Haram.
So this has been a very ambitious year for Boko Haram, and I think that the use of the female suicide bombers.
Đây là một năm có rất nhiều tham vọng đối với Boko Haram, và tôi nghĩ rằng việc sử dụng phụ nữ trong những vụ nổ bom tự sát có thể nêu bật tham vọng đó. Lý do khiến Boko Haram tuyển mộ thêm không nhất thiết là vì họ bị khốn đốn bởi sức mạnh của chính phủ chống lại họ. Sở dĩ như vậy là vì họ đang nâng cao tham vọng ở vùng Đông Bắc trước cuộc bầu cử, trong lúc họ tìm cách thành lập một quốc gia Hồi giáo.
Bà Pearson nói rằng việc Boko Haram sử dụng phụ nữ để đánh bom tự sát là một sự thay đổi đối với vai trò truyền thống của nữ giới trong chiến dịch của họ.
Mainly women are seen to have a supportive role, so they should be encouraging jihad, they should be encouraging men, they can be propaganda.
Phụ nữ phần lớn được xem là có một vai trò phụ trợ. Họ nên khuyến khích hoạt động thánh chiến, họ nên khuyến khích nam giới, họ có thể là những người tuyên truyền, họ có thể thật sự làm cho người khác tin vào câu chuyện của họ, nhưng họ không nên dính líu tới chuyện chiến đấu. Và Boko Haram đã tuân theo những ước lệ này với một mức độ nào đó. Nhưng tôi nghĩ rằng khi họ nhận thấy việc này có ích về mặt chiến lược, rõ ràng là họ đã không ngần ngại thay đổi quan điểm.
Có một số những lời đồn đoán cho rằng một số những kẻ nổ bom tự sát nằm trong số hơn 200 nữ sinh mà Boko Haram đã bắt cóc từ thị trấn Chibok ở vùng Đông Bắc hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, bà Pearson nói rằng không có bằng chứng để hậu thuẫn cho sự suy đoán đó. Ông Jacob Zen, một chuyên gia về Phi Châu của quỹ Jamestown ở Washington cho biết Boko Haram có lẽ đã sử dụng phụ nữ để đánh bom như một chiến thuật tâm lý. Giờ đây, bất cứ người nào cũng có thể là một kẻ nổ bom.
Nó làm gia tăng sự sợ hãi đối với khả năng của họ, và quý vị cũng phải biết là có những quá phụ của các thành viên của Boko Haram, và điều này cho phép Boko Haram tận dụng những phụ nữ này, đưa những người này vào mạng lưới của họ, những người có lẽ không còn khả năng để phục vụ cho một mục đích nào khác ngoài mục đích này.
Ông Jacobsen cho biết Boko Haram sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thuyết phục phụ nữ thực hiện những vụ nổ bom tự sát. Những người phụ nữ đó có thể có con bị đe dọa, bị tẩy não hoặc bị buộc đeo vào người những quả bom được kích nổ từ xa.
They're engaged in a war against their enemies, defined as Christians or Muslims who don't follow.
Họ tham gia vào một cuộc chiến tranh chống lại kẻ thù, những người được xác định là người Cơ Đốc giáo hay người Hồi giáo không theo họ, không tin vào những điều họ tin, và họ sẽ dùng bất cứ phương tiện nào có thể có, bất chấp đạo đức truyền thống để đạt mục tiêu của họ. Do đó bất kể đó là một bé gái 6 tuổi hay một bé gái 8 tuổi hay một người đàn ông tật nguyền, họ sẽ dùng bất cứ phương tiện nào trong những phương tiện đó để thực hiện những vụ tấn công. Theo quan điểm của tôi, điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách hoạt động của Boko Haram.
Bất kể những kẻ nổ bom là nam giới hay nữ giới, việc Boko Haram tiếp tục có khả năng tấn công trên khắp Nigeria chứng tỏ nhóm này có quyết tâm làm cho mục tiêu thành lập một quốc gia Hồi giáo ở Đông Bắc Nigeria trở thành hiện thực.
Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục Khoa học và Đời sống do Linh Đan phụ trách.
Trong gần một phần tư thế kỷ, các nhà khoa học trên toàn thế giới đã ra sức tìm kiếm một phương thuốc cho căn bệnh mà cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Liên Hợp Quốc ước tính rằng hơn 2 triệu người bị lây nhiễm mới virus này trong năm ngoái, hơn một nửa trong số đó là ở khu vực phía nam sa mạc Sahara ở châu Phi. Các nhà khoa học đã chế được nhiều loại thuốc có thể thực sự kéo dài cuộc sống của những bệnh nhân HIV dương tính, nhưng giá thuốc thì lại nằm ngoài tầm với của nhiều người. Do đó, các nhà khoa học của trường Đại học Miami đang thực hiện những phương pháp khác để tấn công loại virus này. Vào năm 2008, một bệnh nhân ở Berlin, Đức được chữa khỏi HIV khi ông ta nhận một loại gen đột biến trong quá trình cấy ghép tủy xương từ một người hiến tặng có khả năng phản kháng một cách tự nhiên đối với HIV. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu AIDS của trường Đại học Miami, ông Mario Stevenson, nói các nhà nghiên cứu hiện đang tìm cách để tìm ra một phương thức đưa loại gen đột biến này ra diện rộng.
Although we can't use bone marrow transplant to eradicate HIV,
mặc dù chúng tôi không thể dùng cấy ghép tủy xương để tiêu diệt HIV, nó đã cho chúng tôi những ý tưởng về việc làm thế nào để chúng tôi có thể tiếp cận một chiến lược cứu chữa. Nó đã cho chúng tôi thấy rõ hơn về cái mà loại virus này đang làm trong cơ thể của bệnh nhân, những người đang trị liệu, và nó đã chỉ cho chúng tôi thấy những rào cản mà chúng tôi cần vượt qua để tiêu diệt tận gốc loại virus này.
Ông Stevenson nói một phương pháp hữu hiệu có thể sẽ là phát triển một loại virus vô hại có thể trực tiếp đưa gen đột biến vào bên trong virus HIV. Với phương pháp này, theo ông, các nhà khoa học đang bắt đầu nhìn thấy một cách trị liệu khả thi.
The basic science efforts that many of us have been engaged in have started to...
Các nỗ lực khoa học cơ bản mà nhiều người trong chúng tôi đã tham gia đã bắt đầu cho thấy các thành phần của phương thuốc cứu chữa trông sẽ ra sao, các rào cản để đến với phương thuốc cứu chữa là gì, và một câu chuyện thành công sẽ như thế nào.
Các nhà khoa học phải chắc chắn rằng việc đưa loại virus này vào là hoàn toàn vô hại, nhưng cũng nói rằng việc tiếp cận này rất có nhiều triển vọng. Họ dự đoán rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi có được một chiến thắng trong trận chiến chống lại bệnh AIDS.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
HIV, loại virus gây ra bệnh AIDS, thường xuyên đột biến. Điều đó cho phép loại virus này bỏ qua được hệ miễn dịch và lây lan đến khoảng 80 triệu người trong hơn 35 năm qua. Tuy nhiên, các nhà khoa học nói rằng sự tiến hóa nhanh chóng của HIV trên thực tế có thể đang làm suy giảm khả năng gây ra bệnh AIDS. Giáo sư Philip Golder của trường Đại học Oxford là nhà khoa học phụ trách nhóm nghiên cứu này. Ông nói,
one of the quintessential features of HIV is its ability to mutate.
Một trong những yếu tố tinh hoa của HIV là khả năng đột biến của nó và tránh khỏi tất cả những gì mạnh nhất mà chúng ta có thể ném vào nó, cho dù đó là những phản ứng miễn dịch hay các loại thuốc kháng virus. Đó thực sự là sức mạnh của nó.
Nhưng HIV không phải là có quyền năng tối thượng.
Even HIV has some weaknesses. The fact is there are some parts of the virus that really doesn't like.
HIV thậm chí cũng có một số yếu điểm. Thực tế là có một số phần của virus không thực sự muốn thay đổi, và một trong những vùng đó là phần lõi bao bọc hai bản copy của phân tử acid RNA lây nhiễm và nhiều loại enzyme lây nhiễm. Khu vực đó của virus có thể biến đổi, nhưng nếu nó biến đổi, nó thường hủy hoại khả năng sinh sôi nảy nở một cách hiệu quả.
RNA là một phân tử cần thiết trong quá trình sản sinh protein cần thiết cho sự sống. Ông Golder nói các phản ứng hữu hiệu nhất tới HIV là nhắm đích vào protein bao bọc virus đó. Nó bao vây acid nucleic của virus. Acid này cho phép sự chuyển đổi của các thông tin về gen giữa các thế hệ virus khác nhau. Nhiều dạng mới của HIV làm cho virus này bị nguy hại.
The accumulation of these mutations over time effectively result in a diminution of the ability to...
Sự tích lũy của các dạng mới này qua thời gian làm giảm đáng kể khả năng lây lan các tế bào một cách hiệu quả và khả năng gây ra bệnh tật của virus. Vì vậy, đó là một dấu hiệu tốt.
Ông nói rằng HIV trở nên kém độc hại hơn và đang mất đi một số khả năng gây ra bệnh AIDS thông qua sự suy yếu của hệ miễn dịch. Nhưng liệu HIV có thể tiến tới điểm mà nó biến dạng để thành một cái gì đó không gây ra bệnh hay không?
It is a bit speculative to say what's going to happen in 10 years or tens of decades.
Chỉ có thể suy đoán những gì sẽ xảy ra trong vòng 10 năm hoặc hàng chục thập kỷ nữa. Nếu xu hướng mà chúng ta đã thấy trong 10 năm qua ở Botswana sẽ tiếp tục, thì tôi thấy không có lý do gì mà không xảy ra. Tôi nghĩ số lượng người có thể kiểm soát được virus này thông qua hệ miễn dịch chắc chắn sẽ tăng, hoặc dự kiến sẽ tăng, và cuối cùng có thể sau vài chục thập kỷ tiếp theo là hầu hết số lượng người.
Nghiên cứu này được dựa trên chủng virus HIV-1, đặc biệt lây nhiễm ở khu vực Nam Châu Phi. Ông Golder chỉ ra rằng một chủng virus khác là HIV-2 có ở Tây Phi gây ra bệnh AIDS trong một nhóm nhỏ hơn những người mà chúng lây nhiễm.
You know, it's not impossible to see HIV becoming less of a causer of disease, and that's what you see.
Bà biết không, không phải là không có khả năng rằng HIV ít gây ra bệnh AIDS hơn, và đó là những gì bạn thấy ở loài khỉ. Chúng bị nhiễm SIV, có liên quan tới HIV, một cách tự nhiên. Thực ra, con người lây nhiễm HIV từ đó, nhưng những con khỉ không hề bị bệnh tí nào.
SIV là tên viết tắt của virus suy giảm miễn dịch ở loài khỉ. Giáo sư Golder cũng nói rằng việc sử dụng nhiều hơn các loại thuốc kháng virus có vẻ có tác động lên mức độc hại của HIV. Những loại thuốc này có thể thúc đẩy sự tiến hóa của những chủng loại HIV này, những loại có một khả năng tạo phiên bản yếu hơn. Các kết quả nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Proceedings của Học viện Khoa học Quốc gia. Ông Golder và các đồng nghiệp của trường Oxford cùng làm việc với các nhà khoa học từ Nam Phi, Canada và Nhật, trường Đại học Harvard và nhóm nghiên cứu Microsoft.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe Linh Đan với tiết mục khoa học và đời sống. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a lone wolf and to have a sweet tooth.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là a lone wolf và to have a sweet tooth.
Mike and John are childhood friends. They went to elementary, then middle and high school together. They really like each other, yet Mike hasn't seen John for a long time.
Mike và John là bạn từ thuở bé. Hai người học trường tiểu học, trung cấp và trung học cùng nhau. Họ quý nhau lắm, thế mà Mike chưa gặp John từ đã lâu nay.
My land, did I ever mention my friend John to you? We used to walk to school together and sometimes do homework together too. Yet, I haven't seen him for a long time. I called him up and left messages, but haven't heard back from him.
Mike nói, Mai Lan, tôi có nhắc nhở về anh bạn John của tôi với cô bao giờ chưa? Hồi đó, chúng tôi cùng đi bộ đến trường, có khi cùng làm bài nữa. Thế mà tôi chưa gặp lại anh ta đã lâu năm. Tôi gọi điện thoại để lại lời nhắn, mà chưa thấy anh ta gọi lại. He may be too busy at his school or at work. Oh, what is he doing these days? Có thể anh ta quá bận ở trường hoặc ở sở làm. Oh, anh ta đang làm gì hồi này?
When we met for a while 3 months ago, he told me he was working at the post office. He seems to be happy, but he seldom goes out with friends. Basically, I think he is a lone wolf.
Mike nói, khi tôi gặp lại anh ta 3 tháng trước đây, anh nói với tôi, anh đang làm việc tại nhà bưu điện. Anh ta có vẻ vui, nhưng ít khi đi ra gặp bạn bè. Tôi nghĩ căn bản anh ta là a lone wolf, một con chó sói cô đơn. A lone wolf, an interesting term. How do you spell it? It's a compound noun, isn't it? A lone wolf, một từ hay. Anh đánh vần từ này thế nào? Đó là một danh từ kép, phải không?
Lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Yes, it's a compound noun, a noun made up of more than one word.
Mike nói, lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Đúng, đó là một danh từ kép, một danh từ do nhiều từ hợp lại. So a lone wolf doesn't often interact with other people, but keeps to himself. Vậy, một lone wolf thường thường không thích giao thiệp với người khác mà sống lủi thủi một mình.
That's right. John is truly nice, but he has always been rather quiet. He avoids the crowd. He doesn't bother anyone. I wish he would be more open so we could spend more time together.
Mike nói, đúng vậy. John dễ thương lắm, nhưng từ xưa anh vẫn ít nói, anh tránh đám đông và không làm phiền ai. Tôi ước gì anh ta cởi mở hơn để mà cùng gặp gỡ nhau nhiều hơn. Why don't you give him another call and invite him out? Thì anh gọi lại anh ta một lần nữa và mời anh ta ra ngoài đi chơi.
Okay, I'll do that. Hopefully he'll come out. I'll bring him a box of chocolate candies too. He has a sweet tooth.
Mike nói, ok, tôi sẽ làm như vậy. Hy vọng anh ta sẽ đi ra ngoài chơi. Tôi cũng sẽ mang tặng ảnh một hộp kẹo chocolate. anh ta có a sweet tooth. A sweet tooth? How do we know our teeth are sweet or sour? I never know the taste of my teeth.
Một cái răng ngọt. Làm sao ta biết răng ta ngọt hay chua? Tôi không hề biết cái vị của răng tôi.
I don't know the taste of my teeth either. But, you know what? The English language, like many others, has words with diverse meanings. Sweet means sugary. It also means tender, loving, as in, my Lan is a sweet girl.
Mike nói, tôi cũng không biết vị của răng tôi. Nhưng cô biết không, tiếng Anh, cũng như nhiều ngôn ngữ khác, có những từ mang nhiều nghĩa. Sweet là ngọt như vị đường. Sweet cũng có nghĩa là dịu dàng, đáng yêu như My Lan là một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Hey, are you serious? You are mocking me, I know. Này, anh nói thật không? Anh đang nói móc tôi biết mà.
My Lan, it depends on how you behave. You may be sweet, or you may not.
Mike nói, My Lan, cái đó tùy cách cô cư xử. Cô có thể là cô gái dịu dàng, có thể không.
Oh, Mike, you're getting too philosophical. Let's get back to what you said. John has a sweet tooth. What does that mean?
Oh, Mike, anh triết lý quá. Ta hãy trở lại câu anh nói. John has a sweet tooth. Câu đó nghĩa là gì vậy?
My Lan, do you like sweet food such as candies, cakes, cookies, pies, etc.?
Mike nói, My Lan, cô có thích ăn ngọt như kẹo, bánh, bánh cookies, bánh pies, vân vân.
I eat a piece of cake or chocolate once in a while, but I normally don't eat much sweet food. I don't want to get fat.
Tôi lâu lâu ăn một miếng bánh hoặc chocolate, but tôi thường thường không ăn nhiều đồ ngọt. Tôi sợ mập ra.
Then you don't have a sweet tooth. John does. He snacks on candies and cookies. He loves sweet desserts. He has a sweet tooth.
Mike nói, vậy thì cô không có cái răng ngọt. Cô không thích đồ ngọt. John chỉ có. Anh ta ăn chơi bằng kẹo, bánh và thích đồ tráng miệng ngọt. To have a sweet tooth có nghĩa là thích đồ ngọt.
Interesting. To have a sweet tooth means to like to eat sweet food. All right. So when you see John, give him a very small box of chocolates. He should not eat too much sugar. That's not good for his health.
Hay thật, to have a sweet tooth, có một cái răng ngọt, nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Vậy khi anh gặp John, chỉ tặng anh ta một hộp chocolate nhỏ nhé. Anh không nên ăn nhiều đường, không tốt cho sức khỏe.
Okay, My Lan. See, I told you you're sweet. You care about others.
Mike nói, okay, My Lan. Thấy chưa? Tôi nói cô là người đáng yêu mà. Cô để ý săn sóc cho người khác. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. A lone wolf có nghĩa là người sống cô đơn. Và have a sweet tooth có nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạo lực trên cơ sở giới tính là một trong những vi phạm nhân quyền phổ biến nhất trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 35% phụ nữ đã từng chịu bạo lực từ bạn tình hoặc bạo lực tình dục không phải từ bạn tình trong cuộc đời của họ. Hơn 130 triệu trẻ em gái và phụ nữ từng bị cắt xẻo bộ phận sinh dục. Bạo lực trên cơ sở giới tính có rất nhiều hình thức, từ xâm hại về thể chất, tình dục và tâm lý, cho đến việc giết trẻ sơ sinh nữ, buôn bán tình dục và cưỡng bức lao động, cái gọi là giết người vì danh dự, tới những tập tục truyền thống gây hại như tảo hôn và cưỡng hôn và cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ. Mỗi một hình thức là không thể chấp nhận được. Mỗi một hình thức bạo lực tạo nên một trở ngại rất lớn cho bình đẳng giới tính, phát triển kinh tế và tiến bộ thực sự của con người. Đó là lý do tại sao Liên Hiệp Quốc bắt đầu kỷ niệm 16 ngày hoạt động chống bạo lực trên cơ sở giới tính hàng năm. bắt đầu với việc kỷ niệm Ngày Quốc tế chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ vào ngày 25 tháng 11 và kết thúc vào ngày Nhân quyền 10 tháng 12. 16 ngày kỷ niệm nêu bật tình trạng bạo lực mà phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới phải gánh chịu, và khuyến khích cả nam giới và phụ nữ, trẻ em gái và trẻ em trai đấu tranh cho những thay đổi cần thiết để thách thức tình trạng bất bình đẳng giới tính cố hữu trong hầu hết các xã hội. Khắp nơi trên thế giới và tại nhiều đại sứ quán Hoa Kỳ, các nhà hoạt động và người dân quan tâm đã lên kế hoạch cho những cuộc tuần hành, chạy marathon và các hoạt động công cộng khác để cổ suý bình đẳng giới và thăng tiến các quyền của phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi. Bạo lực đối với phụ nữ tạo ra và duy trì tình trạng nghèo túng, Phó Tổng thống Joe Biden nói trong một phát biểu bằng văn bản. Nó đe dọa hòa bình. Có lẽ quan trọng nhất là nó làm suy yếu cả nhân loại. Tất cả chúng ta phải làm việc với nhau để chống lại bạo lực trên cơ sở giới tính khắp thế giới và sự lạm dụng quyền lực ở mọi hình thức. Ngày hôm nay, chúng tôi cùng cộng đồng quốc tế tiếp tục theo đuổi cam kết này.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe tấn chương tóm lược một số tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Hải quân Mỹ cho biết đã thử nghiệm thành công lần đầu tiên một vũ khí laser trên một tàu chiến ở Vịnh Ba Tư. Văn phòng nghiên cứu Hải quân đã công bố một video cho thấy vũ khí hoạt động trong vụ thử nghiệm. Vũ khí này sử dụng năng lượng của một tia hồng ngoại phát ra từ một vật thể rắn để làm tê liệt hay hủy hoại mục tiêu đã được thử nghiệm trong vài tháng qua trên chiến hạm USS Pons ở Vịnh Ba Tư. Hải quân nói hệ thống hoạt động suôn sẻ. Trong một loạt bắn thử nghiệm, tia laser đã bắn trúng và tiêu diệt những mục tiêu được đặt trên một tàu nhỏ, làm nổ tung một máy bay không người lái dài 2 mét trên không và tiêu hủy những mục tiêu di động khác. Có ít nhất một người thiệt mạng sau khi xảy ra một vụ đánh bom tự sát vào tại một buổi trình diễn âm nhạc ở Trung tâm Văn hóa Pháp ở Cabo ngày hôm nay, vài giờ sau khi một vụ nổ làm 6 binh sĩ thiệt mạng tại vùng ngoại ô thủ đô Afghanistan. Trung tâm là một phần của một trường trung học do chính phủ Pháp và Afghanistan điều hành, là nơi tổ chức buổi trình diễn vào lúc cuộc tấn công xảy ra. Nga và Ấn Độ đã ký những thỏa thuận mới về nhà máy điện hạt nhân và hợp tác quân sự trong chuyến đi thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau khi ông Putin thảo luận vào ngày hôm nay với Thủ tướng Ấn Độ, hai bên cho biết công ty quốc doanh Nga Rosatom sẽ xây ít nhất 10 lò phản ứng hạt nhân tại Ấn Độ. Hai chính phủ cũng đồng ý Nga chế tạo những máy bay trực thăng tiên tiến cho Ấn Độ. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko yêu cầu Nga rút quân ra khỏi miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Tổng thống Poroshenko đưa ra yêu cầu này vào ngày hôm nay, khi bắt đầu chuyến viếng thăm 3 ngày ở Australia, một đồng minh quan trọng của Tây Phương. Phát biểu với các phóng viên, ông nói nếu Nga đóng cửa biên giới với Ukraine thì chỉ trong vòng vài tuần lễ là sẽ có hòa bình và ổn định. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney nói cơ quan trung ương tình báo CIA đã làm đúng như Tòa Bạch Ốc muốn trong việc thiết lập một chương trình thẩm vấn các nghi can khủng bố sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông Cheney trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox ngày hôm qua nói chương trình được thiết lập để bắt giữ những người chịu trách nhiệm và đảm bảo một cuộc tấn công như vậy không xảy ra. Ông nhấn mạnh CIA đáng được ghi công chứ không phải bị lên án sau khi Thượng viện công bố bản phúc trình cho rằng những cuộc thẩm vấn tàn bạo và không mang lại những thông tin tình báo hữu ích.
Thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý thính giả nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.